Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How Great Ideas Happen, The Hidden Steps Behind Breakthrough Success của George Newman là một cuốn sách phi hư cấu về sáng tạo, dựa trên nghiên cứu tâm lý học, nhận thức và hành vi. Thay vì xem ý tưởng lớn như một khoảnh khắc bùng nổ ngẫu nhiên, sách lập luận rằng sáng tạo là một quá trình có thể học được, có cấu trúc và lặp lại. Newman dùng ẩn dụ khảo cổ học để giải thích cách con người tìm ra ý tưởng, từ việc chọn đúng khu vực cần khám phá, chia nhỏ vấn đề, tạo ra thật nhiều khả năng, cho đến sàng lọc và chọn ra hướng đáng phát triển. Cuốn sách hướng đến người đọc muốn hiểu bản chất của đổi mới, cải thiện cách nghĩ về vấn đề và phát triển ý tưởng một cách thực tế hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sáng tạo không phải tia chớp ngẫu nhiên, mà là một quá trình khám phá có thể học được. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là phản bác quan niệm phổ biến rằng ý tưởng lớn xuất hiện như một khoảnh khắc thiên tài hiếm hoi. George Newman cho rằng những đột phá thường đến từ việc khám phá những khả năng đã tồn tại nhưng chưa được nhận ra. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ cảm hứng sang phương pháp. Khi xem sáng tạo như một kỹ năng, người đọc bớt lệ thuộc vào may mắn và bắt đầu nghĩ về quy trình, lựa chọn và kỷ luật. Điều này cũng làm thay đổi cách đánh giá bản thân. Nhiều người tự cho rằng mình không có năng khiếu sáng tạo chỉ vì chưa từng có ý tưởng bùng nổ. Newman cho thấy vấn đề không nằm ở việc thiếu thiên bẩm, mà ở việc chưa đi đúng quá trình tìm kiếm. Nhờ vậy, sáng tạo trở thành một hoạt động có thể rèn luyện, không phải đặc quyền của số ít. Thứ hai, ẩn dụ khảo cổ học giúp mô tả 4 bước tìm ý tưởng một cách có hệ thống. Điểm nổi bật nhất của sách là khung 4 bước lấy cảm hứng từ khảo cổ học, gồm khảo sát, chia ô đào bới và sàng lọc. Khảo sát là xác định đúng vấn đề hoặc đúng vùng cần tìm kiếm, vì nếu chọn sai điểm xuất phát thì mọi nỗ lực phía sau đều kém hiệu quả. Chia ô là tổ chức không gian vấn đề thành các phần nhỏ để việc khám phá có trật tự hơn. Đào bới nhấn mạnh giai đoạn tạo ra thật nhiều ý tưởng mà chưa vội phán xét vì cắt bỏ quá sớm thường làm mất những khả năng tốt. Sàng lọc là bước đánh giá và chọn lọc cẩn thận dựa trên phân tích thay vì phản xạ tức thời. Khung này có giá trị vì nó biến sáng tạo từ khái niệm mơ hồ thành một chuỗi thao tác cụ thể. Người đọc không chỉ được khuyên hãy nghĩ sáng tạo hơn, mà còn được chỉ cách tổ chức tìm kiếm ý tưởng theo từng giai đoạn rõ ràng. Thứ ba, chọn đúng vấn đề quan trọng hơn việc vội vàng nghĩ ra lời giải. Một đóng góp thực tế của cuốn sách là nhấn mạnh tầm quan trọng của giai đoạn khảo sát, tức là phải tìm đúng câu hỏi trước khi tìm câu trả lời. Trong nhiều môi trường làm việc, con người thường lao ngay vào động não để sinh giải pháp. Nhưng Newman cho rằng cách đó dễ dẫn tới việc giải quyết sai vấn đề. Nếu vấn đề được xác định nông hoặc lệch hướng, ngay cả ý tưởng thông minh cũng có thể trở nên vô ích. Bởi vậy, sáng tạo không bắt đầu bằng việc cố nghĩ thật nhiều, mà bắt đầu bằng việc nhận diện vùng có tiềm năng nhất để khám phá. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích trong kinh doanh, thiết kế, giáo dục và nghiên cứu, nơi một câu hỏi tốt có thể mở ra nhiều giải pháp hơn, là một phiên động não ngẫu hứng. Sách vì thế không chỉ nói về việc tạo ý tưởng, mà còn dạy cách đặt câu hỏi để ý tưởng có cơ hội xuất hiện đúng chỗ. Thứ tư, đừng trộn lẫn giai đoạn tạo ý tưởng với giai đoạn đánh giá ý tưởng. Newman dành nhiều chú ý cho việc con người thường đánh giá ý tưởng của mình quá sớm. Theo ông, trong giai đoạn đào bới, nhiệm vụ chính là tạo ra càng nhiều khả năng càng tốt, còn phán xét nên để dành cho bước sau. Nếu vừa nghĩ vừa chấm điểm ngay lập tức, quá trình khám phá sẽ bị bóp nghẹt bởi thói quen an toàn và nỗi sợ sai. Sách cũng nhấn mạnh rằng ý tưởng ban đầu thường trông khá lạ, mơ hồ, thậm chí hơi khó chịu, nên phản ứng dè dặt ban đầu không có nghĩa là ý tưởng đó kém. Trái lại, nhiều ý tưởng tốt cần thời gian mới cho thấy giá trị thật. Đây là một cảnh báo quan trọng với bất kỳ ai làm công việc sáng tạo, vì nó giúp tách bạch nhiệm vụ sản sinh và nhiệm vụ chọn lọc. Khi hai việc này bị trộn lẫn, số lượng ý tưởng giảm mạnh và chất lượng cũng khó tiến bộ. Khi được tách riêng, người ta có không gian rộng hơn để khám phá những hướng bất ngờ. Cuối cùng, những ví dụ từ nghệ thuật, âm nhạc và phim ảnh cho thấy đổi mới thường đến từ việc tái kết hợp. Cuốn sách không chỉ dừng ở lý thuyết, mà còn dùng nhiều ví dụ từ các lĩnh vực khác nhau để chứng minh rằng đột phá thường là kết quả của việc nhận ra và tái tổ chức những thứ đã có. Các trường hợp như Jackson Pollock, Paul Simon với Graceland hay các nhà làm phim Hàn Quốc cho thấy đổi mới không nhất thiết nghĩa là tạo ra từ khoảng trắng. Thay vào đó, người sáng tạo thường quan sát sâu hơn, chọn lọc tinh hơn, rồi kết hợp lại theo một cách mới. Cách trình bày này giúp độc giả thấy sáng tạo là một hoạt động có tính nền tảng liên ngành, chứ không chỉ giới hạn trong nghệ thuật. Nó cũng cho thấy vai trò của sự kiên nhẫn, vì nhiều đột phá đến sau thời gian thử nghiệm, chỉnh sửa và loại bỏ những phương án gần đúng nhưng chưa đủ tốt. Nhờ các ví dụ cụ thể, cuốn sách giữ được tính thực hành và làm rõ rằng ý tưởng lớn thường nảy sinh từ quá trình mài giũa, không phải từ một cú nảy ra bất ngờ. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những ai làm việc trong sáng tạo, kinh doanh, thiết kế, nghiên cứu, giáo dục hoặc bất kỳ ai thường phải giải quyết vấn đề và tạo ra ý tưởng mới. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rõ ràng để tổ chức quá trình sáng tạo thay vì chỉ trông chờ vào cảm hứng. Giá trị lớn nhất của sách là nó không thần bí hóa thiên tài, cũng không chỉ đưa ra lời khuyên chung chung kiểu hãy nghĩ khác đi. Thay vào đó, Newman nối sáng tạo với nghiên cứu nhận thức, rồi chuyển nghiên cứu đó thành một quy trình dễ hiểu gồm khảo sát, chia ô, đào bới và sàng lọc. So với nhiều sách về sáng tạo thường thiên về truyền cảm hứng, cuốn này nổi bật ở tính hệ thống và khả năng ứng dụng. Nó giúp người đọc hiểu vì sao mình thường mắc kẹt ở một vài khâu quen thuộc như chọn sai vấn đề hoặc đánh giá quá sớm và từ đó điều chỉnh cách làm việc một cách cụ thể hơn. Đây là một cuốn sách hữu ích nếu bạn muốn sáng tạo theo cách có phương pháp, chứ không chỉ dựa vào may mắn. Nếu bạn muốn ủng hộ George Newman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!